Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 2, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 13. Nhiệm vụ thánh hóa. Giám mục cũng là người phục vụ ân sủng của chức tư tế tối cao, nhất là trong bí tích thánh thể do chính Ngài dâng, và Ngài bảo đảm việc hiến dâng nhờ các linh mục là các cộng sự viên của Ngài. Thật vậy, bí tích thánh thể là tâm điểm của đời sống giáo hội địa phương. Giám mục và các linh mục thánh hóa giáo hội bằng kinh nguyện và việc làm của mình, nhờ thừa tác vụ lời Chúa và các bí tích. Các ngài thánh hóa giáo hội nhờ gương mẫu của mình. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như vậy, cùng với đoàn chiên được ủy thác cho mình, các ngài có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 893. 26, thứ hai. 27, thứ ba. 28, thứ tư. Tháng 3. Ý cầu nguyện. Cầu cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liêng. Xin cho toàn thể giáo hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng. Tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng, hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, thứ năm đầu tháng. Mùng 2, thứ sáu đầu tháng. Mùng 3, thứ bảy đầu tháng. Mùng 4 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm B.
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lệ tràn hòa. Con kêu van Chúa nhân từ nghe mắt xót. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhân, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm sâu thân hồn con vương bao tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng của Chúa Nhật thứ hai mùa chay 5B hôm nay, Chúa Cha nói về Chúa Giêsu với chúng ta rằng: Đây là Con rất yêu dấu của Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa qua thánh lễ này, sao cho mọi người trên thế giới, đặc biệt là các gia đình trẻ, biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa Giêsu và đem ra thực hành. Vì lời của Chúa Giêsu là lời đem lại sự sống, niềm vui và hạnh phúc đích thực. Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, mà những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi hàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng, để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: Abraham, Abraham. Ông đáp lại: Dạ, tôi đây. Chúa nói: Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên đàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ Thiên Thần Chúa từ trời gọi ông rằng: Abraham, Abraham. Ông thưa lại: Dạ, tôi đây. Người nói: Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho ta. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây. Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên Thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: Chúa phán, ta thề rằng, vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho ta, nên ta chúc phúc cho ngươi. Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như các bãi biển. Lưu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ chúc phúc nơi lưu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa.
Con sẽ tin đi trước thiên nhân Chúa trong miền đất của nhân sinh, trong miền đất của nhân sinh. Con đã tin cậy cả khi con nói tấm thân con trong phần cơ cực. Trước mặt Chúa ôi thần quý hoa, nơi trên của những bậc thánh nhân, con sẽ tin đi trước thiên nhân Chúa trong miền đất của nhân sinh, trong miền đất của nhân sinh. Con chính là người tôi tớ Chúa, chính con trai nữ tỳ của Ngài. Chúa đã cứu con khỏi diên sinh, xin dâng lời ca tụng Chúa luôn. Con sẽ tin đi trước thiên nhân Chúa trong miền đất của nhân sinh, trong miền đất của nhân sinh. Con sẽ giữ trọn lời đã khấn hứa trước mắt toàn thế dân Ngài, và trong nơi hành lang nhà Chúa sinh, trong miền đất của nhân sinh.
Bài chiếc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình, nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chính Chúa là đấng đã làm cho nên công chính. Ai sẽ kết án? Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Từ trong đám mây sang trời có tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môi-sen hiện ra và đàm đạo với Chúa Giê-xu. Bấy giờ, Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giê-xu rằng, lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Phê-rô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giê-xu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giê-xu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, theo các bài đọc sách thánh hôm nay, trước hết chúng ta được mời gọi để vâng nghe theo lời của Chúa Cha. Lời mà Chúa Cha mời gọi chúng ta trong bài tin mừng hôm nay là vâng nghe lời của Chúa Giê-xu là con yêu dấu của người. Vậy chúng ta phải vâng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa thế nào? Thì phục vụ lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta có câu trả lời. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Sáng Thế, Chúa phán với Abraham như sau: ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria. Ở đó, ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi, ta sẽ chỉ cho ngươi. Nghe xong mệnh lệnh này, chắc chắn Abraham sẽ rất buồn và đau đớn. Vì như chúng ta biết, khi Abraham 100 tuổi, thì ông mới có được Isaac là đứa con để nối dõi tông đường. Và tưởng chừng như Abraham sẽ an vui tuổi già với đứa con rất yêu dấu này, thì bất tình lình, ông nhận được một mệnh lệnh như sét đánh ngang tai từ nơi Thiên Chúa. Khi người phán với ông, hãy dâng Isaac làm của lễ toàn thiêu cho ta. Lắng nghe lời Chúa phán với Abraham khiến chúng ta không khỏi giật mình, run rẩy và tự hỏi, tại sao như thế? Tại sao Thiên Chúa, đấng là tình yêu, giàu lòng thương xót và rất nhân từ, lại đòi hỏi Abraham thi hành một điều rất là khủng khiếp, nghe rất chói tai và vô lý đến thế? Khi đề nghị ông sát tế con yêu dấu của ông để làm lễ toàn thiêu dâng cho Thiên Chúa. Thế nhưng khi đọc kỹ câu chuyện này cùng với bối cảnh của nó, giúp cho chúng ta có thể khám phá ra nhiều ý nghĩa mới mẻ. Ở đây, theo thiện ý, xin đưa ra câu trả lời bao gồm hai ý như sau. Thứ nhất, vào thời điểm mà đoạn kinh thánh này được viết ra, thì nhiều dân tộc trên thế giới họ đang thực hành việc giết người để tế thần, vì họ nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để tỏ lòng hiếu thảo và làm đẹp lòng thần linh của họ. Và theo quan điểm này, thì Abraham đang làm một việc rất đúng đắn. Thế nhưng Thiên Chúa đâu có chấp nhận việc đó. Thiên Chúa không chấp nhận việc giết người để thờ phượng Chúa. Cho nên, khi Abraham giơ tay, lấy dao định giết Isaac, thì Thiên Chúa đã sai sứ thần đến và ngăn cản ông và nói rằng, đừng sát hại đứa trẻ, đừng động đến nó. Vì mạng sống của Isaac và mạng sống của loài người nói chung chính là quà tặng Thiên Chúa ban cho, do đó nó rất cao quý và thánh thiêng. Cho nên việc giết người để tế lễ cho Thiên Chúa là một việc sai trái, vô luân và kinh tởm trước mặt Thiên Chúa. Thứ hai, việc Abraham giơ dao chuẩn bị sát tế Isaac chứng tỏ rằng ông rất kính sợ và trung thành với Thiên Chúa. Ông vâng nghe lời Chúa mà không hề hoài nghi, không thắc mắc, không phàn nàn, không kêu ca, vì ông hoàn toàn tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Isaac là đứa con mà Chúa ban cho ông. Nếu Chúa muốn, nó làm lễ toàn thiêu. Nó biến thành của lễ toàn thiêu dâng cho Chúa, thì nó sẽ biến thành của lễ toàn thiêu. Chính đức tin tuyệt vời và lòng trung thành không đổi rời này của Abraham mới làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không phải đứa con sẽ trở thành lễ toàn thiêu. Vì có của lễ nào của con người xứng đáng để dâng cho Chúa đâu? Vì có của lễ nào của loài người có thể đền đáp cho cân xứng với tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho nhân loại? Do đó, Isaac đã được cứu thoát để tiếp tục sống. Abraham có được niềm vui đầy tràn, niềm vui tuyệt vời, vì nhận lại được con của mình nành nặn. Anh chị em thân mến, việc Isaac thoát chết trong thân phận phải chết lại giúp ta khám phá ra một điều tuyệt vời hơn nữa bởi tình yêu mà Thiên Chúa dành cho loài người. Thay vì cái chết của Isaac, Thiên Chúa đã ban cho ông một con cừu đực để sát tế làm lễ dâng cho Thiên Chúa. Việc con cừu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị để chết thay cho Isaac chính là hình bóng hay thiên báo một cái chết thay khác mà chính Thiên Chúa tỏ lộ trong Tân Ước. Đó chính là cái chết của Đức Giêsu, đấng cứu thế, đấng vô tội, đấng sẽ chết thay cho toàn thể nhân loại vì tội lỗi của họ. Chỉ có lễ toàn thiêu của Tân Ước là cái chết của Đức Giêsu mới làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Vì Đức Giêsu hằng vâng nghe theo ý Chúa Cha và là con yêu dấu của Chúa Cha. Chỉ nhờ cái chết của Đức Giêsu mới giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống này, cũng như cái chết của tất cả mọi người khi kết thúc cuộc đời dương thế. Vì ba ngày sau khi chết, Đức Giêsu đã phục sinh, thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi để đi vào vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang mà chúng ta được nghe nói đến trong bài tin mừng hôm nay, khi Đức Giêsu biến hình trước mắt các môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Thánh Marco thuật lại, khi Chúa Giêsu biến hình, áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Hình ảnh này giúp chúng ta hiểu rằng đằng sau phương diện nhân loại trần thế của Chúa Giêsu có ẩn dấu thực tại thần linh siêu phàm của người. Thân xác hay thần tính của Đức Giêsu đã được chia sẻ vinh quang thần linh siêu phàm ẩn dấu trong con người ấy. Hay nói cách khác, vinh quang thần linh đã thấm đẫm vào nhân tính của Đức Giêsu qua hình ảnh áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Vinh quang này vượt xa tất cả những gì con người có thể làm, vượt qua tất cả mọi nỗ lực của nhân loại, vì không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Vinh quang lan tỏa từ thân thể Đức Giêsu trên đỉnh núi khiến các môn đệ kinh hoàng và sợ hãi, nhưng họ lại muốn được ở mãi trong vinh quang ấy, nên đã đề nghị được dựng lều cho Chúa, cho Môi-se và cho Elia. Vinh quang mà Đức Giêsu tỏ lộ hôm nay là vinh quang đích thực của đấng bị trao nộp vào tay người đời vì sự sống đích thật của nhân loại. Đó là vinh quang của đấng vì yêu thương sẽ chết thay cho nhân loại vì tội lỗi của họ. Sự chết mà người sắp trải qua sẽ bị tiêu diệt tận căn trước vinh quang thần linh này. Tất cả nhân loại và chúng ta đều được mời gọi để đi vào vinh quang này bằng việc vâng nghe và thực hành theo lời của Đức Giêsu như Chúa Cha đã phán trong bài tin mừng hôm nay. Anh chị em thân mến, vâng nghe theo lời của Đức Giêsu ở đây là bước theo người trên con đường tiến về Jerusalem, con đường của khổ giá và để được phục sinh. Nghĩa là chúng ta hãy biến đổi cuộc sống của mình thành quà tặng tràn đầy niềm vui và ý nghĩa cho anh chị em mình. Chúng ta có thể làm được điều đó bằng việc mỗi ngày hãy dành thêm thời gian cho việc cầu nguyện, dành thêm thời gian cho việc thăm viếng người già, bệnh tật, tiết kiệm một chút chi tiêu để có thể giúp đỡ người nghèo và những nơi cần sự hỗ trợ. Hãy tin tưởng và thực hành như Abraham đã làm. Đừng thắc mắc, đừng hỏi tại sao. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được giá trị lớn lao của các việc đạo đức ấy. Chúng ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc viên mãn. Và mùa chay này sẽ thực sự là mùa chay thánh của chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kinh Một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, nơi tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh Một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chiêu Long Linh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chiêu cô mình mà mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người lên hiểu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, trước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà ban lời. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, biến cố hiển dung vừa để củng cố đức tin của các tông đồ trước mầu nhiệm thương khó, vừa để bảo đảm với chúng ta, nếu cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được sống lại với Người. Chúng ta xin Chúa trợ giúp đức tin của chúng ta.
Thiên Chúa phó thác con mình vì tất cả chúng ta. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết hiến dâng đời mình thành của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa, bằng việc phân phục thánh ý Chúa và hiến mình phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi sẽ tiến đi trước tôn nhân Chúa. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới được khôn ngoan sáng suốt, đem tài đức cống hiến cho công lý và hòa bình, để người dân được sống trong thái bình thịnh vượng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người biến hình trước mặt các ông, xin cho các tu sĩ luôn chuyên cần cầu nguyện, biết phân định ý Chúa và nhiệt thành sống ba lời khuyên phúc âm, để đời sống của họ tỏa sáng hình ảnh Đức Kitô cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta chăm chú lắng nghe lời Chúa và nhờ Thánh Thể Chúa đỡ nâng, can đảm thực thi ý Chúa, để đời sống chúng ta ngày càng được biến đổi nên giống Chúa Giêsu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, trong Đức Kitô hiển dung, xin cho chúng con thêm tin tưởng vào vinh quang đời đời mà Chúa hứa ban, để trung thành bước theo con Chúa trên con đường thập giá, mà đạt tới niềm vui muôn đời bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng là dâng lên Chúa tấm bánh ly rượu ngát hương, xin nguyện xin cha thương nhận cho tấm lòng chúng con. Bao nhiêu là màu nắng cháy nơi đồng nương, bao nhiêu giọt mồ hôi thấm trên ruộng vườn, gom về ngày muôn tinh hoa làm của lễ kính dâng lên, mong được trở thành mình thánh, trở nên mau thánh Chúa chiên lành. Dâng là dâng lên Chúa tấm bánh ly rượu ngát hương, xin cha thương nhận cho tâm lòng chúng con. Dâng là dâng lên Chúa tấm bánh ly rượu ngát hương, xin nguyện xin cha thương nhận cho tâm lòng chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ nơi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vương ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi Thanh, người đã tỏ bày vinh quang cưỡng của người cho các ông, nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các ông hiểu rằng, phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian, luôn ca tụng cha uy linh cao cả, và không ngừng tung hô thần.
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết đại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giáo mục Antonio, các Đức Giáo mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chiêu tham dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh chưa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cần đáng Chúa nhờ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành thay.
Nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống thương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tình cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn tiếng hôm nay, lao nhọc cả đời chẳng đôi tay. Trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa,
rất đưa đời vui sống bình an.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình và máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen. Chúa.
Xin Chúa ấy chúng lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là nhớ núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ. Suốt đời có nhẹ khổ đau, xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. Con giữa gia đình luôn sống theo tình người con.
Chúng con trong cài đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sang lang.
Ơn Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh đất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh cha và con và thánh thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Mùa chay là thời gian hoán cải và tin vào tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu và du khách năm châu trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay ngày 18 tháng 2 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay này, Phúc Âm nhắc chúng ta nhớ tới các đề tài cám dỗ, hoán cải và tin mừng. Thánh Marco viết: Thần khí thúc đẩy Chúa Giêsu vào trong sa mạc và Ngài ở trong sa mạc 40 ngày bị Satan cám dỗ. Chúa Giêsu vào trong sa mạc để chuẩn bị cho sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Ngài không cần hoán cải, nhưng như là người, Ngài phải trải qua thử thách này cho chính Ngài để vâng lời Thiên Chúa Cha, cũng như cho chúng ta để ban cho chúng ta ơn chiến thắng các cám dỗ. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Việc chuẩn bị này hệ tại chỗ chiến đấu chống lại thần dữ, nghĩa là chống lại ma quỷ. Đối với chúng ta cũng thế, mùa chay là thời gian của hấp hối tinh thần, của chiến đấu thiêng liêng. Chúng ta được mời gọi đối đầu với kẻ dữ qua lời cầu nguyện để có khả năng chiến thắng nó trong cuộc sống thường ngày với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chúng ta biết, rất tiếc sự dữ hoạt động trong cuộc sống chúng ta và chung quanh chúng ta, nơi biểu lộ các bạo lực, khước từ tha nhân, các khép kín, chiến tranh và bất công. Tất cả những điều này là công việc của kẻ dữ, của sự dữ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn cần hoán cải mọi ngày, và giáo hội khiến cho chúng ta cầu nguyện cho điều này. Để làm điều này, cần có can đảm đẩy lui mọi sự khiến cho chúng ta lệch đường, các giá trị giả dối lừa đảo chúng ta bằng cách lừa dối lôi kéo tính ích kỷ của chúng ta. Trái lại, chúng ta phải tín thác nơi Chúa, tín thác nơi lòng lành của Ngài và nơi chương trình tình yêu của Ngài có đối với từng người trong chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa thêm mùa chay như sau. Mùa chay là thời gian sám hối, đúng, nhưng không phải là một mùa buồn sầu. Nó là một thời gian của thống hối, nhưng không phải là thời gian sầu khổ, sầu muộn của tang chế. Nó là một dấn thân tươi vui và nghiêm chỉnh để lột bỏ chúng ta khỏi ích kỷ, khỏi con người cũ của chúng ta và canh tân theo ơn thánh bí tích rửa tội của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Thật là vô ích khi chúng ta mất thời giờ tìm nó ở nơi khác, nơi các giàu sang, thú vui, quyền lực, sự nghiệp, vân vân. Nước Thiên Chúa là việc thực hiện tất cả các khát vọng của chúng ta, bởi vì nó cũng đồng thời là sự cứu rỗi của con người và vinh quang của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta sống mùa chay này trong việc trung thành với lời Chúa và với lời cầu nguyện liên lỉ như Chúa Giê-xu đã làm trong sa mạc. Đây không phải là điều không làm được. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimitti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectioni gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spensec.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici cedum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Rồi Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật vui tươi, và Ngài cũng nhắc các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro buona domenica, e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 18 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.